Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Miễn dịch cộng đồng, bao giờ và khi nào? Bài của tác giả Nguyễn Hiếu đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Chiếc mũ sắt. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng toàn quốc vaccine phòng COVID-19 từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Đây là chiến dịch lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở nước ta. Với mục tiêu tiêm phòng cho tất cả người dân trong độ tuổi từ 18 trở lên, nhằm đạt miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, giúp cuộc sống trở lại bình thường trong trạng thái mới. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình tuần này của chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết Miễn dịch cộng đồng, bao giờ và khi nào? Bài của tác giả Nguyễn Hiếu đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo Bộ Y tế, ngay từ khi dịch bùng phát, Việt Nam đã đẩy mạnh tăng cường hợp tác, đoàn kết quốc tế để ứng phó với dịch bệnh thông qua việc đóng góp $500,000 cho sáng kiến COVAX tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19. Là một trong số ít các quốc gia đang phát triển đóng góp cho nguồn quỹ nói trên, chỉ với lý do đơn giản nhưng lại vô cùng thuyết phục rằng sẽ không có nước nào an toàn khi thế giới vẫn chưa được an toàn. Ngoài đóng góp vào quỹ COVAX, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đặt ra yêu cầu kiên quyết thực hiện có hiệu quả chiến lược vaccine, trong đó đẩy nhanh việc tiếp cận mua, nhập khẩu các nguồn vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam thông qua COVAX. Song song là đẩy mạnh việc nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vaccine của Việt Nam, chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn lực con người ở mức cao nhất cho việc sẵn sàng nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 của Nhật Bản, Cuba và nhiều quốc gia, hãng dược phẩm lớn trên thế giới, nếu quá trình đàm phán thành công, tiến tới tự chủ nguồn vaccine để có thể thực hiện tiêm chủng đại trà cho người dân trong nước. Từ đó thúc đẩy nhanh quá trình miễn dịch cộng đồng, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Về lý thuyết là vậy, nhưng thực tế, những biến chủng mới SARS-CoV-2 đang lây lan trên diện rộng đã và đang khiến hệ thống y tế của nhiều quốc gia rơi vào tình trạng quá tải, thậm chí thất thủ như Indonesia, đặc biệt là tại Ấn Độ. Quốc gia vốn được xem là thủ phủ của vaccine, đe dọa trực tiếp đến giấc mơ miễn dịch cộng đồng của nhiều quốc gia trên thế giới. Để chia lửa với địa phương, chính phủ đã thành lập quỹ vaccine, chính thức cấp phép và mở ra nhiều cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp nhập khẩu vaccine. Cùng với đó là các gói hỗ trợ lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng dành cho người lao động, đối tượng người có công, người nghèo, người yếu thế và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký bổ sung hơn 11 tỷ đồng, tương đương $500,000 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để thực hiện đóng góp cho cơ chế COVAX. Đây được xem là chuỗi phản ứng nhanh, chưa có tiền lệ trong công tác chống dịch tại Việt Nam. Để đạt hiệu quả, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn cho các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm về chống dịch với phương châm 3-0. Không nói không có cơ chế, chính sách. Không nói không có kinh phí. Không nói không có vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế. Những nỗ lực của chính phủ, các cấp, ngành và cá nhân, mỗi người dân đều có thể cảm nhận được mình đang được bảo vệ và ý thức được cá nhân phải tự bảo vệ mình trong khuôn khổ hành lang pháp lý và những cơ chế đã được định sẵn. Thay vì bất hợp tác, di chuyển phức tạp, thì đa phần người dân đã ở yên tại chỗ, khai báo y tế trung thực để ngăn dịch bùng phát. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tinh thần này được nhắc đến tại kết luận số 07 KLTU ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Như vậy có thể thấy, cả hệ thống chính trị xã hội đã chủ động bước vào cuộc chiến với COVID-19 trên tinh thần không chủ quan mà kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công, trong đó phòng ngừa là cấp bách thường xuyên. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương kiên định mô hình 4 tại chỗ, coi đây là lá chắn thép đầu tiên bảo vệ người dân khỏi sự tấn công của COVID-19 trước khi có đủ vaccine thực hiện tiêm chủng trong dân, tạo miễn dịch cộng đồng. Hiện những đơn hàng vaccine đã đặt mua và hưởng lợi từ cơ chế COVAX đang về Việt Nam. Việc tiêm chủng đã được chỉ định cho nhân viên, lực lượng chức năng tuyến đầu chống dịch, công nhân trong các khu công nghiệp để vừa đảm bảo công tác chữa bệnh, vừa phục hồi sản xuất. Những bước đi thận trọng của chính phủ đã dần phát huy tác dụng khi nhiều địa phương không chỉ khống chế được dịch mà còn ổn định phát triển sản xuất. Tuy nhiên, trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, nhu cầu vaccine trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng đang tăng lên từng ngày. Để tiếp cận được nguồn vaccine tiêu chuẩn vô cùng khó, thậm chí là nỗi tuyệt vọng của không ít quốc gia nghèo. Việc gom vaccine tại các nước giàu và những công nghệ bảo quản vaccine quá khắt khe đã trở thành thách thức khiến nhiều nước nghèo phải bỏ cuộc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi nói về cuộc chiến chống COVID-19 đã cho biết, Việt Nam như cánh đồng trũng, bên ngoài sóng to gió lớn, chúng ta phải bao đây cho chặt, kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh. Mỗi lần rà soát lại, những gì còn chưa kín kẽ ở khâu kiểm soát xuất nhập cảnh thì phải hoàn thiện để hạn chế thấp nhất có thể nguồn lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài vào Việt Nam. Công bằng mà nói, nếu làm tốt công tác kiểm soát người nhập cư, khách nước ngoài, Việt Nam sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị nguồn lực kinh tế, con người cho chiến lược tiêm vaccine lớn nhất từ trước đến nay để tạo miễn dịch cộng đồng. Hiện chúng ta đã phê chuẩn 4 loại vaccine theo danh mục được WHO cấp phép sử dụng để tiến hành đàm phán và mua vaccine, cũng như chủ động đề nghị các quốc gia, hãng dược phẩm chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, tiến tới chủ động nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, vẫn cần có thời gian để những hợp đồng, bản ghi nhớ trở thành hiện thực. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, từ tháng 8 trở đi, các nguồn vaccine Việt Nam đã đặt mua sẽ về đều. Hiện nay chúng ta đã mua được 120 triệu liều vaccine, nhưng phải chấp nhận khả năng không được giao hàng đúng tiến độ vì nhiều lý do, trong đó có việc ưu tiên vaccine cho các nước có tình trạng dịch bệnh cấp bách hơn. Đây cũng chính là lý do Việt Nam chưa thể chủ động việc tiêm chủng cho 70% dân số để có thể thực hiện mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng, dù những điều kiện cần và đủ cho việc triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô quốc gia đã được chuẩn bị khá đầy đủ từ mạng lưới tuyến cơ sở đến trung ương. Ngoài tiến độ vaccine nhập khẩu vào Việt Nam bị động do lượng cung không đủ cầu, nguồn chất lượng, khả năng sinh kháng thể tạo miễn dịch, miễn nhiễm với COVID-19 khác nhau cũng tác động không nhỏ đến chiến dịch thần tốc để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Khi nhiều người trong một cộng đồng được tiêm phòng, mầm bệnh sẽ khó tồn tại vì hầu hết những người mà nó tiếp xúc đã được miễn dịch. Dù không có loại vaccine nào cung cấp khả năng bảo vệ 100% cho con người, nhưng nếu được tiêm phòng đầy đủ, có thể giúp cộng đồng được bảo vệ. Khi đã được bảo vệ, các nước mới có thể xây dựng những chính sách không khoan nhượng với COVID. Có thể mở cửa biên giới, khôi phục hoạt động sản xuất, văn hóa, nghệ thuật và giáo dục an toàn. Cuộc sống sẽ trở lại bình thường trong trạng thái mới. Việt Nam cũng không là ngoại lệ khi và chỉ khi có đủ vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng cho người dân cả nước, gấp rút hoàn thiện chiến lược tiêm chủng quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Chờ ngày mai nắng lên, em ngước lên nhìn trời, gửi về nơi xa xôi ngày bão giông, mong thấy ánh mặt trời. Nước mắt bao lần rơi, bao đau thương nói không thành lời, cầm tay nhau vượt qua đường xa, mong ngày buồn rồi sẽ chóng qua. Yêu thương sẽ chưa lành vết thương, mơ ngày mai nắng lên trên khắp quê hương, cho đàn em thơ vui bước đến trường, những vòng tay yêu thương sẽ không còn cách xa. Và điều đẹp nhất là có những tấm lòng thắp lên hy vọng, xua tan những đêm mùa đông. Vì tình yêu nguyện dâng hiến cho cuộc đời, để thế giới mênh mông không bao la bằng những trái tim hồng.
Bài viết Miễn dịch cộng đồng, bao giờ và khi nào của tác giả Nguyễn Hiếu đăng trên Tuần báo Văn nghệ số ra mới đây mà chúng tôi vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn ở phần đầu chương trình đã giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về chiến dịch tiêm chủng toàn quốc phòng COVID-19, thấy rõ hơn nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong việc đồng hành cùng chính phủ, nỗ lực thực hiện các biện pháp hữu hiệu để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Chiếc mũ sắt. Đây cũng là tấm lòng thành kính tri ân của tác giả nhân tháng đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Tiếng một chiến sĩ thét lên trong mưa đạn inh tai. Muốn chết hả? Trời ơi, làm sao mà liều thế kia? Nhưng cái bóng nhỏ bé phía trước vẫn bướng bỉnh siêu vẹo lao đi. Người chiến sĩ vội lao đến ôm chân, lôi ngã cái người liều lĩnh xuống và úp tấm thân to lớn vuông vức của mình lên. Vừa lúc ấy thì xẹt, xẹt, ụp, ụp. Hai trái cối của địch hất tung ngay bên cạnh. Anh dụi đôi mắt cay xè, nhìn xuống và giật nảy mình. Một cái đầu con gái tóc cắt ngắn, dính đầy bụi, ngó ngoáy ngay dưới ngực anh. Anh vội gỡ chiếc mũ sắt trên đầu mình, chụp mạnh vào đầu cô gái, quát to. Liều nó vừa vừa chứ, cô muốn chết đấy hả? Trong khói súng và cát bụi, anh bắt gặp đôi mắt mở to của cô gái nhìn anh như có lỗi. Đúng lúc ấy, tiếng trung liên ở đâu đó rít lên rát rạt, quét những đường lửa vào một lũ quân ngoan cố của địch đang từ dưới chân dốc lao lên. Người chiến sĩ vội khom người chạy lướt lên một đỉnh đồi. Cô gái dường như đã qua cơn bàng hoàng, lăn người dậy dõi theo bóng anh lính đầu không đội mũ đang bò nhoài trên những mỏm đất. Nhìn cái đầu không mũ khi hiện khi khuất, cô khẽ kêu lên lo lắng. Trời ơi, anh ấy bị thương mất. Cô muốn lao theo đội mũ trả lại cho anh, nhưng hiểu là lực bất tòng tâm. Bọn địch vẫn ùn ùn kéo lên như kiến. Cô thoáng nhìn thấy cánh tay anh vung lên, tiếng lựu đạn nổ xé tai, rồi bóng anh khuất đi sau đám khói dày đặc. Cô thấy có cái gì chẹn ngang ở cổ, lòng cô xe lại. Chợt nhớ tới nhiệm vụ, cô xốc lại chiếc túi cứu thương lao đi. Trận đánh ngày càng ác liệt. Có lẽ đến hơn 2 tiếng đồng hồ sau mới kết thúc. Làm xong một số công việc cần thiết ở hầm cứu thương, Mai, tên cô gái, cầm chiếc mũ sắt chui ra. Cô quyết định đi tìm người chiến sĩ để trả lại anh chiếc mũ. Cô mỉm cười thầm nghĩ, mình sẽ tìm đến tất cả những anh chàng không đội mũ. Mai bước nhanh trên sườn đồi. Ở đấy, mọi người đang hối hả chuẩn bị cho trận đánh sau. Những tiếng xúc đất, tiếng đá lăn xuống dốc sàn sạt. Mai lướt nhìn những chiếc mũ sắt nhấp nhô dưới chiến hào. Một nét thất vọng thoáng hiện lên trên mặt cô. Nhưng kia rồi, ở tận cuối chiến hào, một chiếc đầu trần đang lắc lắc trên mô đất. Mai chạy tới chỗ anh bộ đội đầu không đội mũ. Cô đang định cất tiếng hỏi thì anh cúi xuống cầm chiếc mũ đội lên đầu, làm cô sững lại. Không hiểu sao, Mai thấy mình như người bước hẫng, giọng cô trở nên run rẩy. Anh, à, đồng chí cho tôi hỏi là đơn vị đồng chí, trong trận đánh vừa rồi, có ai bị mất mũ không ạ? Anh bộ đội nhìn Mai ngạc nhiên, rồi vui vẻ trả lời.
Ồ, câu hỏi của đồng chí, khó trả lời đấy nhỉ? Đơn vị của chúng tôi vẫn còn đủ mũ.
Nhìn cô gái mân mê chiếc mũ sắt trong tay, vẻ mặt bần thần, đám lính trẻ dường như phát hiện được điều gì lý thú, hùa nhau trêu.
Cha cha, giữa trận đánh mà cũng dám yêu nhau cởi mũ cho nhau cơ đấy.
Thôi, hay cứ đưa chiếc mũ cho anh cũng được.
Biết là họ đùa vui, nhưng lòng Mai lại thấy nghẹn ngào. Cô không đối đáp được những lời nghịch ngợm kia mà quay đi. Môi cô bặm chặt lại và phải cố kìm giữ để hai hàng nước mắt khỏi trào ra. Mai lại đi dọc theo những chiến hào. Ở đâu cô cũng dò hỏi một cách cặn kẽ. Và ở đâu cũng bị đám lính trẻ trêu đùa. Cuối cùng, cô vẫn không tìm thấy người chiến sĩ đã úp chiếc mũ lên đầu mình. Cô lủi thủi trở về và bỗng nhiên bật lên tiếng khóc. Hay là anh ấy đã... Nếu như vì mình mà anh ấy... Cô thầm nghĩ và thấy đau nhói trong lồng ngực. Mai trở về hầm cứu thương. Cô thấy căn hầm vương vãi đầy bông băng. Cô y tá mặt ỉu xìu đang ngồi phệt cạnh chiếc cáng thương. Biết là có chuyện chẳng lành, Mai hỏi dồn.
Có chuyện gì thế hả Hồng?
Em vừa băng cho một chiến sĩ. Vết thương nặng quá chị ạ.
Chưa chắc đã...
Xe cứu thương đã đưa lên tuyến trên rồi chị ạ. Chẳng hiểu sao, lòng Mai bỗng dấy lên một linh cảm mơ hồ. Cô hỏi giật giọng.
Vết thương ở đâu?
Ở đầu chị ạ. Mai choáng người đi. Cô có cảm giác như phía trên căn hầm vừa nổ một trái bom.
Chị Mai, chị làm sao thế?
Cô y tá căng tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Mai vẫn đứng lặng, không thể trả lời câu hỏi của cô y tá trẻ. Một lúc lâu sau, cô mới trấn tĩnh lại được.
Hồng này, anh bộ đội ấy người như thế nào hả em?
Người cao lớn, khuôn mặt vuông vắn chị ạ.
Khổ thân anh ấy, vết thương lại đúng vào đỉnh đầu.
Mọi nghi ngờ trong lòng Mai dường như đã được giải đáp. Cô đã tìm kiếm ở tất cả mọi nơi mà không thấy anh ấy. Như thế có nghĩa là Mai thất vọng, ngồi thụp xuống một góc tối, vờ xếp lại dụng cụ trong chiếc hòm nhỏ để giấu những giọt nước mắt ứa ra, không sao ngăn nổi. Cô y tá nhìn Mai, ân cần hỏi.
Chị quen anh ấy hả chị?
Mai định lắc đầu, nhưng rồi cô cúi xuống, khẽ nói.
Ừ, chị quen thân anh ấy em ạ.
Sau đó vài hôm, Mai nhận được lệnh chuyển vùng. Sau khi làm đầy đủ các thủ tục thuyên chuyển, cô ngập ngừng nói với trung đoàn trưởng.
Dạ, báo cáo thủ trưởng, trong trận đánh giữ chốt 200, tôi có cầm một chiếc mũ sắt của một chiến sĩ.
Ấp úng một lát, Mai mới nói tiếp.
Nhưng đề nghị thủ trưởng cho phép tôi mang theo về đơn vị mới ạ.
Trung đoàn trưởng nhìn Mai ngạc nhiên.
Ồ, dạ thế. Nhưng chiếc mũ là của ai mới được cơ chứ?
Dạ, em cũng không biết là của ai ạ.
Thế cô nhặt được à?
Dạ không.
Ồ, vậy là sao? Tôi không hiểu.
Mai đành kể lại toàn bộ sự việc và nghĩ rằng nhất định ông trung đoàn trưởng già khó tính kia sẽ chỉnh cho cô một hồi và bắt cô nộp lại chiếc mũ sắt. Nhưng bỗng trung đoàn trưởng cười to, vẻ thích thú.
Hay lắm! Thế thì nhất định là cô phải đem theo nó chứ.
Biết đâu mai kia cô lại sẽ gặp anh ấy.
Chiến tranh thì dữ dội, nhưng nó lại thường có những chuyện rất tình cờ đáng yêu đấy, cô bé ạ. Rất đáng tiếc
là trong trận đánh ấy có nhiều đơn vị phối hợp, nên tôi không hề tìm thấy người chiến sĩ ân nhân ấy giúp cô. Thôi, chúc cô đi may mắn. 2 năm trôi qua, dù luôn để tâm, nhưng Mai vẫn không tìm thấy người chiến sĩ đã úp chiếc mũ sắt lên đầu cô trong trận đánh ấy. Vào một buổi chiều, lúc ấy đang vào mùa thu, người ta mang đến quân y viện một bệnh binh để điều trị vết thương ở đầu bị tái phát. Cô đọc bệnh án của anh, tim bỗng rộn lên. Dù hết sức mơ hồ, nhưng không hiểu sao cô lại thầm kêu lên. Đúng là anh ấy đây rồi. Chính trong căn phòng trực này, cô đã thầm kêu lên biết bao nhiêu lần như vậy, và lần nào cô cũng thất vọng. Cô tìm đến giường bệnh của anh bộ đội mới nhập viện. Người chiến sĩ có gương mặt vuông vức, cương nghị, nhìn cô khẽ mỉm cười. Cô ngồi xuống bên anh. Anh thấy trong người thế nào ạ? Có đỡ nhiều không? Cô hỏi như nhiệm vụ của người thầy thuốc. Cảm ơn đồng chí, tôi đã đỡ ít nhiều. Đến cái lúc không thể kìm nén nổi lòng mình nữa, cô hấp tấp hỏi anh. Hình như hồi tháng 3 năm 78, anh có tham dự trận đánh giữ chốt 200 ở chiến trường ca. Vâng, có đồng chí ạ. Chừng như Mai quên rằng cần phải ý tứ, cô hỏi một cách thẳng thốt. Hồi ấy anh bị thương. Đúng thế. Anh bộ đội mỉm cười, bị khá nặng ở đầu. Tôi được đưa vào hầm cứu thương của trung đoàn, rồi sau đó được chuyển lên quân y viện. Tai Mai ù đi, mắt cay xè. Có lẽ anh bộ đội cũng thấy ngạc nhiên trước thái độ của Mai. Anh nhìn vào mặt cô đăm đăm. Chao ôi, em sẽ nói gì với anh trong giây phút này đây? Đừng nhìn em như thế. Rồi em sẽ kể lại mọi chuyện. Người con gái mà anh đã úp chiếc mũ sắt lên đầu cô, che chở đạn bom cho cô ngay giữa trận địa. Mai xúc động đến nghẹn ngào. Chừng như phải dồn hết nghị lực, cô mới hỏi nổi cái câu mà suốt mấy năm nay nén chặt trong lòng. Trong một đợt tấn công dữ dội hôm ấy, có phải anh đã úp chiếc mũ sắt lên đầu một cô gái trước lúc anh bị thương? Anh thương binh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt trái xoan đang đỏ ửng lên của cô y sĩ trẻ. Mai hỏi cuống quýt. Kìa anh, có phải là anh không? Anh thương binh khẽ thở dài. Là một người từng trải, dường như anh đã phần nào đoán được câu chuyện của cô y sĩ và hiểu ra đây là một sự nhầm lẫn đáng tiếc. Anh nói giọng hơi buồn. Không, cô ạ. Trong trận đánh ấy, tôi theo một đoàn xe lên tiếp viện và bị thương ngay từ lúc mới xuống xe. Mai cắn chặt môi. Trời ơi, chả có lẽ lại như vậy ư? Chả lẽ lại như vậy ư? Mai khẽ kêu lên trong một nỗi thất vọng nặng nề. Cô ngồi đờ người trên ghế và chả cần ý tứ, cô khóc nức lên trước mặt anh thương binh. Những giọt nước mắt của cô lăn dài trên gò má xám nắng. Anh thương binh tuy chưa rõ hết ngọn ngành, nhưng anh đã như một người trong cuộc an ủi cô gái. Không sao, không sao cô ạ. Rồi sẽ tìm thấy anh ấy thôi. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều trường hợp. Cả hai đều im lặng. Bên ngoài, những cơn gió mùa thu vẫn lao xao đuổi theo nhau trong vòm lá. Trong chiến tranh, có thể có những sự tình cờ may mắn, nhưng tiếc rằng nó lại không đến với Mai. 2 năm nữa lại trôi qua. Mai đã xuất ngũ và về công tác tại một bệnh viện ở thị xã quê hương. Ít hôm nữa là đến ngày cưới của Mai. Chồng cô cũng là một bác sĩ cùng bệnh viện. Mai ngồi lặng lẽ, nhìn chiếc mũ sắt treo ngay ngắn trên tường và mỉm cười, nghĩ đến người chồng sắp cưới. Liệu anh ấy có ghen không? Đàn ông các anh tuy thế mà hay ghen vớ vẩn lắm. Thoáng một cái mà đã 4 năm rồi. Mai bồi hồi nhớ lại trận đánh dữ dội mà cô đã trải qua. Thế đấy, một giọng nói vang lên, một gương mặt, một đôi mắt thoảng qua trong vài giây lát mà không còn bao giờ tìm thấy nữa, nhưng đã khắc sâu vào cuộc đời cô vĩnh viễn. chiếc mũ sắt, vật kỷ niệm bình thường, sẽ sống mãi với cô. Để rồi mỗi lần nhắc đến chiến tranh, nhắc đến những cuộc chiến đấu anh hùng, một mất một còn với kẻ thù, cô có thể quên đi nhiều chuyện, nhưng một điều không thể nào quên, đó là lòng nhân ái cao cả của một người chiến sĩ vô danh.
Xa thông, một miền xa thông, tiếng gọi hồn thiêng núi xa.
Quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi tới trong chương trình
sẽ giúp quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị muốn nghe lại chương trình, mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.